Chào mừng cả nhà đã đến với kênh podcast của Detailing Wiki. Lại là thứ năm và chúng mình lại được gặp nhau tại series Ask Randy. Mình là Ngân, hôm nay mình sẽ cùng các bạn đi qua một số câu hỏi với khách mời là anh Randy. Em chào anh Randy.
Chào Ngân, chào các bạn.
Các bạn ơi, các bạn có nhớ là ở episode tuần trước mình đã có nhắc về câu hỏi của một bạn muốn chuyển từ tư vấn giáo dục sang tư vấn detailing không? Thì hôm nay mình sẽ hỏi câu hỏi này với anh Randy nha anh Randy.
Ok.
Dạ, thì bạn này có tên là Yến Nhi. Thì bạn cái tình huống của bạn này là bạn này đã làm bên ngành giáo dục được khá là lâu rồi. Thì nhiệm vụ của bạn này là tư vấn cho học viên để kiểu giống như là giúp cho học viên vào học cái ở cái trung tâm mà bạn làm. Dạ, thì bạn cũng làm qua nhiều trung tâm rồi nhưng mà giờ bạn cũng cảm thấy là nó hơi nhàm chán với việc này nên là bạn muốn chuyển qua một cái ngành khác. Đó, thì bạn của bạn là làm detailing, làm kỹ thuật viên á, thì bạn này tìm hiểu và thấy là cái ngành detailing này thì bạn chưa tìm hiểu sâu nhưng mà bạn thấy nó có cơ hội phát triển trong tương lai á. Dạ, okay. Cho nên là bây giờ bạn muốn qua detailing, mà bạn này thì sở thích của bạn này là thích tư vấn và thích giải quyết vấn đề cho người khác. Đó, thì bạn muốn xin anh lời khuyên là bạn có nên chuyển ngành không và bạn nên làm gì ở trong detailing.
À hả. Wow, câu hỏi này nó liên quan tới nghề nghiệp. Và thực ra nó cũng là một cái hướng đi mà anh nghĩ nhiều bạn có thể quan tâm. Là bởi vì thực ra trong ngành detailing là một ngành thuộc dạng non trẻ và rất là mới tại Việt Nam. Vậy thì cái đội ngũ, những cái bạn làm việc trong cái ngành detailing này á, đang vừa rất thiếu mà vừa rất yếu, dẫn đến là có nhiều cái công việc, cái vị trí công việc trong những ngành khác thì nó đã quá đầy đủ và chật chội như kiểu một đại dương đỏ vậy đó. Nhưng ở trong ngành detailing này á, thì nó hoàn toàn rộng mở và nó rất nhiều cơ hội. Và có một số bạn bắt đầu tìm thấy các việc này. Đấy, thì anh cũng có thấy khá là nhiều bạn từ những ngành khác bước chân vào ngành detailing theo cách thức này. Nghĩa là bạn tình cờ có một cái thông tin hoặc một cái cơ hội nhờ mối quan hệ, hoặc là nhờ cái việc bạn có tham gia với một cái công việc nào đó, được tiếp xúc với cái ngành detailing, thì bạn thấy là cái công việc với tính chất hiện tại của các bạn đang làm, ví dụ như bạn này đang làm tư vấn giáo dục, thì nó có cơ hội ở ngành detailing. Vì trong ngành detailing cũng có làm việc, cũng có giảng dạy, cũng có cung cấp dịch vụ, cũng có bán hàng, cũng có chăm sóc khách hàng, cũng có marketing, cũng có vân vân và vân vân. Thành ra là bạn thấy có nhiều nét tương đồng với cái công việc bạn đang làm. Và một điểm nữa là ít sự cạnh tranh hơn. Tuy nhiên ít sự cạnh tranh hơn nó cũng là một điểm bất lợi. Nghĩa là ít sự cạnh tranh hơn có nghĩa là chưa có nhiều cơ hội việc làm liên quan đến vị trí đó. Và ở trong ngành địa linh thì các cái nhà tuyển dụng á, người ta chưa thấy được nhiều lợi ích từ việc đó, hoặc chỉ có một số nhỏ ở các địa phương đã phát triển rồi, ví dụ như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, là họ có nhu cầu, bởi vì là thị trường khách hàng số lượng lớn, làm rộng mở và nhiều sự cạnh tranh và cái tư duy nó cởi mở, thì họ thấy được cái việc này, dẫn đến là ở cái địa phương này có nhiều lợi thế. Thì riêng đối với bạn thì quyết định mà việc là bạn có nên hay không nên, anh cho rằng đó là quyền lợi và trách nhiệm của bản thân bạn, bởi vì là đó là tương lai của bạn, bạn phải tự chịu trách nhiệm về tương lai của mình. Dĩ nhiên nếu bạn có điều kiện tiếp xúc nhiều, bạn sẽ có nhiều thông tin, nhưng mà không phải ai cũng dám nắm bắt cơ hội, và dĩ nhiên không phải ai cũng thấy cơ hội đã. Có một số người không thấy được cơ hội, số này anh cho rằng số đông. Có cơ hội ngay trước mắt nhưng không thấy. Loại thứ hai là có thấy nhưng mà không biết cách nào để nắm bắt được cái cơ hội đó. Một số khác thì có thấy, biết cách nắm bắt nhưng băn khoăn không biết có nên nắm cái đó hay không. Bởi vì khi em nắm cái đó, em phải buông cái khác, đúng không? Và một số khác thì nắm rồi nhưng mà không biết sẽ đi lâu dài ra sao. Nói chung là rất là đa dạng khác nhau, thì nó thuộc về định hướng nghề nghiệp. Thì nếu mà các bạn được làm trong những môi trường rộng mở, hoặc các bạn có những người đồng nghiệp, hoặc là những người anh chị đi trước có nhiều thông tin và sẵn sàng giúp đỡ bạn. Còn vì sao mà sẵn sàng giúp đỡ bạn lại một việc khác nữa, nhưng mà là sẵn sàng giúp đỡ bạn hoặc chia sẻ thông tin cho bạn, đó là một lợi thế của bạn. Cũng như là nếu bạn được làm ở một cái doanh nghiệp, một cái công ty mà nó có cái quan điểm cởi mở, thì cấp trên của bạn có quan điểm cởi mở, người ta sẵn sàng tham vấn cho bạn. Dĩ nhiên là vì sao người ta sẵn sàng tham vấn cho bạn vẫn là một vấn đề khác. Tuy nhiên là nếu người ta có chịu khó dành cho bạn một số thời gian để mà tham vấn hoặc là chia sẻ với bạn, đó là một cái điểm rất là tốt và lợi ích của bạn. Đấy, thì bạn phải có cái gì đó mà người ta mới sẵn sàng dành thời gian để chia sẻ cái đó. Bởi vì chia sẻ cái đó nó không được lợi cho họ cả, đúng không? Mất thời gian của họ, mà chưa chắc là đã chia sẻ mà bản thân bạn đã làm được, đúng không? Làm không được mất công lại bị đổ thừa, bị trách nữa, trách móc. Đấy, thành ra là vì vậy nên là chưa chắc là trong cái môi trường bạn làm việc là đã có được như vậy. Còn cái cơ hội thì nếu bạn thấy phù hợp với mình, hoặc là bạn có mong muốn thay đổi, bạn muốn thử thách bản thân bạn, bạn muốn tìm một vị trí khác, bạn tất cả vân vân và vân vân. Mỗi người có một nhu cầu khác nhau và thời điểm khác nhau. Tuy nhiên là trước khi mà quyết định nên hay không nên thì bạn phải làm một cái điều gì đó để cho cái năng lực, cái tâm thế, cái thái độ, cái trình độ của bạn nó đủ đến cái mức đó, thì khi bạn nắm bắt nó sẽ trơn tru hơn. Ngược lại, khi là cái năng lực bạn chưa đến, hoặc là cái tâm thế bạn chưa sẵn sàng, hoặc là quá vội vã, hoặc đôi lúc là không như ý muốn vì cái môi trường làm việc văn hóa có thể khác nhau, nó sẽ dẫn đến một số điều trở ngại hoặc một số rủi ro về nghề nghiệp. Đấy, và bạn phải cân nhắc điều đó. Thì với anh á, với bản thân anh á, thì một thứ mà anh cho rằng là nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái chỗ bạn làm, và việc bạn có nên nghỉ việc, nghỉ qua nghỉ lại hay không, đó là văn hóa của doanh nghiệp. Cái văn hóa doanh nghiệp mà bạn đang làm và cái văn hóa của cái doanh nghiệp mà bạn chuẩn bị bạn làm, đồng thời so sánh với cái văn hóa của bản thân mình, nó có phù hợp về mặt tư tưởng, góc nhìn, cách thức làm việc có hợp nhau không? Nếu mà hợp thì mới đi lâu dài được. Nếu mà không hợp, có thể là có rất nhiều trở ngại. Đấy, cái văn hóa doanh nghiệp nó khác với cái môi trường làm việc. Đấy, nhưng nó quyết định cho bạn cái môi trường bạn làm việc nó sẽ ra sao. Những đồng nghiệp của bạn những bạn làm cùng bạn nó sẽ ra sao, tương lai bạn sẽ ra sao, vì bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi cái môi trường đó. Nghĩa là giống lấy một ví dụ bạn kinh doanh như ở ngoài chợ, sau một thời gian bạn cũng sẽ giống như những người ở ngoài chợ. Bạn làm việc văn phòng, sau một thời gian bạn sẽ giống với những người làm việc văn phòng giống như vậy. Đấy là môi trường ảnh hưởng đến bản thân mình. Chứ đa phần ít có khi nào mình có thể ảnh hưởng và thay đổi được cái môi trường xung quanh, trừ một số cá nhân đặc biệt nào đó. Đấy, trừ một số nhỏ, số đó thì chắc chắn là phải rất nỗ lực và đánh đổi rất nhiều. Đấy, mới có cái sức ảnh hưởng như vậy. Còn đa phần chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi môi trường của chúng ta làm việc. Dẫn đến là nếu mà cái môi trường của chúng ta có cái văn hóa đó, có cái thói quen đó, có cách nhìn nhận đó, khả năng cao là chúng ta cũng sẽ bị tác động như vậy. Và những thông tin này bạn có thể tìm hiểu trên mạng trước khi vào làm ở một nơi nào đó. Vậy thì với trong ngành điện thoại lưng á, nó chưa phát triển như các ngành khác. Thành ra là đa phần là chưa có một nét văn hóa rõ ràng ở nơi làm, và hầu hết các nơi làm nó có quy mô nhỏ hoặc là mang tính cá nhân. Đấy, dẫn đến là nó chưa hoàn toàn là giống như một môi trường mà thực sự là chuyên nghiệp. Và bạn có thích nghi với điều đó được hay không? Nếu bạn không thích nghi được với điều đó thì coi chừng cái người gặp khó khăn chính là bạn. Đấy, một số nơi, một số công ty nó có cách thức quản lý cũng khác nhau, cách thức ra quyết định cũng khác nhau, cách thức điều hành của lãnh đạo cũng khác nhau. Và nếu bạn có thêm nhiều thông tin, bạn sẽ có thêm cơ sở để ổn định. Đấy, còn việc nó phù hợp hay không thì bạn phải là người quyết định. Đấy, và bạn phải chịu trách nhiệm của mình. Đấy, đấy là cái câu trả lời của anh dành cho bạn.
Dạ anh ơi, vậy thì giả sử như là cái bạn này bạn muốn chuyển ngành đi, thì bạn này đã là tư vấn rồi thì chắc chắn là bạn này đã có kinh nghiệm trong một vài năm như bạn nói, và bạn cũng thích cái công việc tư vấn và giải quyết cái vấn đề cho người khác như vậy á. Thì em nghĩ là khi mà bạn qua đi theo liên thì bạn vẫn áp dụng lại được những cái kỹ năng mềm như là cái kỹ năng giao tiếp tư vấn này kia. Em nghĩ là bạn chỉ cần học thêm về detailing, kiểu biết thêm về cái kiến thức về nó thôi. Thì anh nghĩ là mà hiện tại bây giờ cũng có kiểu nhiều khóa, cũng có sẽ có một vài khóa học là đào tạo về ra làm cố vấn dịch vụ anh. Thì cái việc mà bạn học những cái khóa đó thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào, nó sẽ giúp cho bạn hơn khi bạn không học như thế nào?
À, đây cũng là một cái câu hỏi phổ biến cho các bạn mà đang quan tâm đến chương trình đào tạo về cố vấn dịch vụ của Việt Nam. Tuy nhiên là trả lời thực tế cho bạn và các bạn khác cùng được biết thì nó không phải như vậy. Nghĩa là ở cái chương trình cố vấn dịch vụ Việt Linh tại Việt Nam đó, nó dạy cho các bạn là các chương trình ngắn hạn kiểu tinh gọn, có nghĩa là một khóa học khoảng tầm 1 cho đến 3 ngày. Như vậy với cái thời lượng đó, nó không thể thay đổi hoàn toàn con người bạn được như một chương trình dài hạn, mà nó bổ túc cho các bạn các cái góc nhìn, các cái kỹ năng mà trong công việc bạn đang làm cố vấn dịch vụ bạn thiếu sót. Đấy, còn cái bạn mà đang ở trong tình huống của em á, vừa mới hỏi đó, thì nó là tình huống khác. Vậy với bạn đó thì anh cho rằng cái bạn nên quan tâm, và chỉ nên quan tâm, đó là giải đáp, tư vấn, nói chuyện, hiểu được cái tâm tư của người đi học. Đấy, cái người đi học. Và cái khóa học ở cái chỗ bạn định vào làm đó, bây giờ có nhiều bên mở khóa học lắm, nó thỏa mãn được cái gì, cái nhu cầu gì của cái người đến học. Đấy, nghĩa là bạn cần bổ sung về kiến thức ngành nghề của riêng nè, tổng quan ngành nói chung nè, đầu ra của công việc làm điện thoại liên, lợi thế hạn chế của cái chương trình đào tạo mà bạn đang định cung cấp đấy, cũng như cái nhu cầu, cái mong muốn của cái người học viên đăng ký khóa học ở chỗ bạn đấy, thì là bạn là người đứng giữa để giải đáp, truyền đạt, chia sẻ các thông tin đó. Còn chương trình cung cấp dịch vụ ở Điện Việt Nam thì nó không phải như vậy. Nó dành cho các bạn tiếp xúc với khách hàng là người sử dụng và sở hữu chiếc xe, được không? Để làm cầu nối giữa người khách hàng là người sử dụng chiếc xe và đội ngũ kỹ thuật viên làm cái dịch vụ trên chiếc xe ô tô đó. Nó giống như một bộ giải mã giữa hai cái con người đó và trung hòa lợi ích của đó, giải đáp và hiểu được cái tâm tư, cái nhu cầu, cái mong muốn của khách hàng sử dụng xe, sử dụng dịch vụ điều linh, và truyền đạt lại, giải thích lại cho cái người làm kỹ thuật viên, cũng như truyền đạt được cái thông tin của người kỹ thuật viên đến cho khách hàng nó được đúng với cái mà họ muốn, giải quyết cái vấn đề cho họ, đáp ứng cái nhu cầu của họ, hoặc là thỏa mãn cái mong muốn mà họ đang hướng đến. Đấy, đấy là công việc dịch vụ. Còn với bạn thì bạn có thể thử, và cái bạn nên học đó chính là thấu hiểu về khách hàng, về học viên của bạn. Còn kiến thức về điện thoại liên, ngành nghề nói chung, bạn chỉ cần bổ túc nhỏ khi cái chỗ bạn đến làm, đấy là bạn sẽ làm việc được, chứ bạn không cần đi học về kỹ thuật điện thoại liên.
Thì đó là những cái chia sẻ dành cho bạn Yến Nhi. Thì sẵn nói về cái chương trình học á, thì bên Detailing Việt Nam mình hiện tại đang có chương trình cố vấn dịch vụ, thì có Seat 1 và Seat 2. Vậy thì anh Randy có thể cho em cũng như là các bạn khán giả được rõ hơn về Seat 1 và Seat 2 nó khác nhau như thế nào không anh?
À, thực ra thì không phải có Seat 1 và Seat 2, mà là hiện tại định hướng của Điện Thương Việt Nam cho chương trình cung cấp dịch vụ là các khóa học tinh gọn, ngắn hạn và rời rạc với nhau. Nghĩa là các bạn có chuyên môn về điện liên hoặc đang làm công việc liên quan đến cung cấp dịch vụ, muốn cải thiện và bổ sung cái năng lực của mình, thì đăng ký học các cái chương trình ngắn hạn như Seat 1, Seat 2, Seat 3, Seat 4, Seat 5, Seat 6 để bổ sung những cái kỹ năng, những cái hiểu biết, những cái cách thức làm để mình về làm việc được tốt hơn. Nó không phải là một chương trình đào tạo cho một người hoàn toàn không biết gì về điện liên và không biết gì về cung cấp dịch vụ để vào làm, mà nó bổ túc vào thực tế, nên nó là chương trình rời rạc, được chưa? Và tinh gọn có nghĩa là nó đóng khung trong 1 đến 2 ngày cho từng cái nhóm kỹ năng và nội dung nhất định. Thì nó không phải chỉ gồm 1 shift hay 2 shift, mà với cái lộ trình hiện tại từ đây cho đến năm 2023 đang dự kiến khoảng 6 shift. Đấy, chia cho các bạn với các level, các trình độ khác nhau, các nhu cầu khác nhau, để các bạn có được cái công cụ, có được cái cơ hội, có được cái kỹ năng nghề nghiệp được tốt hơn. Đấy, nó khác với các chương trình đào tạo kỹ thuật bên anh đang ở Điện Việt Nam đang đào tạo, là ở chỗ là các chương trình đào tạo về kỹ thuật hiện nay Điện Việt Nam đang đào tạo là dạy cho người chưa biết gì, từ con số 0 đi lên cho đến khả năng có thể tự làm việc được độc lập và thuần thục luôn, chia ra nhiều cấp độ. Còn đối với chương trình cố vấn dịch vụ, nó không phải là chương trình đi đào tạo từ con số 0 như vậy, mà mới triển khai chương trình tinh gọn để bổ túc vào. Còn cái chương trình mà đào tạo từ con số 0 cho đến một người cố vấn dịch vụ thuần thục là chương trình hệ C, hệ C1, C2, C3. Và chương trình đó chưa khai giảng là bởi vì hiện tại là không có đủ thời gian để Địa Phương Việt Nam dạy các chương trình cùng lúc. Và ưu tiên của thị trường đang đòi hỏi về kỹ thuật theo hình thức all-in-one mới. Nên với A1, A2, A3, A4 là đã hết cái quỹ thời gian của trung tâm rồi, nên không mở thêm tiếp được. Bởi vì ở Địa Phương Việt Nam quan tâm đến việc hướng dẫn cho các người đi học được cái gì, và người đó học xong sẽ làm được cái gì, hơn là mở lên tất cả khóa học mà không kiểm soát được chất lượng đầu ra. Đấy, cũng như là hiện tại Địa Phương Việt Nam đang làm việc với các bên để giải quyết, cũng như đáp ứng được cái việc là cái đầu ra của các bạn sẽ có cơ hội việc làm được tốt hơn. Đấy, đấy là cái quan tâm của Địa Phương Việt Nam hiện tại. Nên là hiện tại là SIP 1 nó là một chương trình, SIP 2, SIP 3, SIP 4, và nó sẽ mở lên dần dần khi các bạn học, các bạn ứng dụng được, các bạn đi học, các bạn bỏ một số tiền nhỏ, các bạn ứng dụng được, các bạn thu về lợi ích từ việc đó, bạn thấy bạn cần bổ túc tiếp thông tin, hiểu biết, kỹ năng mới, bạn đi học tiếp SIP 2, và nó cứ như vậy. Và bạn có động lực, bạn có tiền và có thời gian để chia cái quỹ thời gian đó, không ảnh hưởng đến công việc hiện tại của các bạn. Đấy là cái hệ chương trình mà đào tạo tinh gọn, chia ra nhiều SIP như vậy. Còn cái chương trình dài hạn là một chương trình hệ khác.
Đến đây thì thời lượng dành cho episode tuần này đã hết rồi. Các bạn ơi, nếu các bạn có những câu hỏi hay thắc mắc thì hãy gửi email về cho chương trình 2a.detailing.wiki hoặc là comment dưới episode này nha. Mình là Ngân, hẹn gặp các bạn ở episode tuần sau.
Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở episode sau.